Giải: Nghiên cứu giáo đạo, nhược thị phàm phu, tắc phi sơ quả đẳng, nhược thị nhị thừa, tắc phi bồ tát đẳng, nhược thị dị sanh, tắc phi đồng sanh tánh đẳng. Hữu niệm bất thoái, phi phục dị sanh, hành bất thoái, phi cẩn kiến mạo, dị bất thoái, phi thị nhân dân. Lạp đẳng tác thành đại vọng, tấn bộ tác xã cố sinh. Duy cực lạc đồng cư, nhất thiết câu phi, nhất thiết câu thị. Thập phương Phật độ, vô thử danh tướng, vô thử giai vị, vô thử pháp môn. Phi tâm tánh chi cực trí, trì danh chi kỳ quân, Di Đà chi đại nguyện. Hà dĩ hữu thử, nhất sanh bổ sứ giả, chỉ nhất sanh bổ Phật dị. Như Di Lặc, Quán Âm đẳng, cực lạc nhân dân, phổ giai nhất sanh thành Phật. Nhân nhân tất thật chứng bổ sứ, cố kỳ trung đa hữu thử đẳng thượng thiện. Bất khả sổ ti giả, phục thứ, Thích Ca nhất đại thời giáo. Duy Hoa Nghiêm minh nhất sanh viên mãn, nhi nhất sanh viên mãn chi nhân. Tắc Mạc Hầu phổ hiền hạnh nguyện phẩm trung, thập đại nguyện dương đạo quy an dưỡng. Thả dĩ thử khuyến tấn qua tàn hại chúng, ta hồ phàm phu lễ đăng bổ sứ, kỳ sướng cực đàm bất khả trắc độ. Hoa Nghiêm sở bẩm khước tài thử kinh, nhi thiên hạ cổ kim, tính miễu nghi đa, từ phồn nghĩa thực, dư duy hữu phẫu, tâm lịch quyết nghi dĩ. Giải: Nhưng căn cứ theo đạo lý thông thường, trong hết thảy kinh điển thì nếu là phàm phu sẽ chẳng giống với bậc sơ quả, nếu là nhị thừa sẽ chẳng phải là bậc bồ tát, nếu là vị sanh tánh địa vị tam hiền trong Việt giáo sẽ chẳng giống với bậc đồng sanh tánh sơ trụ trong viên giáo. Lại nữa, niệm bất thoái chẳng còn là vị sanh, hành bất thoái thì chẳng phải chỉ mới thấy đạo, vị bất thoái thì chẳng phải là nhân dân. Trong giáo pháp thông thường, nếu địa vị dưới mà nói lớn lên bậc trên sẽ trở thành đại vọng ngữ, phải vượt lên địa vị mới thì mới bỏ danh xưng cũ. Chỉ có trong cõi đồng cư của cực lạc, hết thảy đều chẳng phải, mà hết thảy cũng đều phải. Các cõi Phật trong mười phương đều chẳng có danh tướng này, không có địa vị này, không có pháp môn này, nếu không phải là do tâm tánh đạt đến tột bậc, công hung đúc kỳ diệu của pháp trì danh và Di Đà đại nguyện, thì làm sao đạt được như thế này? Nhất sanh bổ sứ chỉ là một đời sẽ được bổ đi làm Phật, giống như Di Lặc, Quán Âm vân vân. Tròn khắp nhân dân trong cõi cực lạc đều là bậc thành Phật trong một đời, ai nấy đều thật sự chứng được địa vị bổ sứ. Vì thế trong ấy có nhiều bậc thường thiện như thế, chẳng thể tính biết được. Hơn nữa, trong những giáo pháp của cả đời Phật Thích Ca, chỉ mình Kinh Hoa Nghiêm nói đến sự viên mãn trong một đời, nhưng cái nhân viên mãn trong một đời nằm trong phẩm cuối cùng là phẩm phổ hiền hạnh nguyện. Mười đại nguyện dương vẫn về an dưỡng, lại còn dùng điều này để khuyên lân sẽ tấn qua tàn hại chúng. Than ôi, phàm phu mà được dự vào bậc bổ sứ là một sự khởi xướng bàn luận lạ lùng cao tột, chẳng thể suy luận được. Điểm đặc thù của Kinh Hoa Nghiêm hoàn toàn nằm trong kinh này. Nhưng thiên hạ xưa nay, người tin tưởng ít ỏi, kẻ nghi ngờ đông nhiều, càng nói lắm nghĩa càng hao. Tôi chỉ có cách mổ tim dẫy máu mà nêu bày cho rõ nghĩa này mà thôi. Giáo là kinh điển, hết thảy kinh điển do Đức Phật đã nói. Đạo là đạo lý, nếu căn cứ theo đạo lý thông thường trong hết thảy kinh điển do Đức Phật đã nói, thì nếu là phàm phu sẽ tròn chẳng phải là thánh nhân, nếu là thanh văn duyên giác quyết định chẳng phải là Bồ Tát. Trong các giáo pháp thông thường, tầng cấp phân định rất rõ rệt: nhược thị dị sanh, tắc phi đồng sanh tánh đẳng. Nếu là dị sanh tánh thì chẳng phải giống với bậc đồng sanh tánh. Dị sanh chính là địa vị tam hiền trong Việt giáo, còn đồng sanh chính là địa vị sơ trụ trong viên giáo. Đồng và biệt dị là nói về chân tâm bổn tánh. Người minh tâm kiến tánh dùng cùng một cái tâm với Phật, tức là dùng chân tâm, thì gọi là đồng sanh tánh. Chưa thấy tánh thì dùng thức tâm khác với Phật nên gọi là dị sanh tánh. Đây chính là chỗ khác biệt giữa đồng sanh tánh và dị sanh tánh. Bồ Tát thuộc địa vị tam hiện trong Việt giáo dùng thức tâm, còn sơ địa trong biệt giáo dùng chân tâm. Người tạo tác ngũ nghịch thập ác sanh về Tây Phương liền chứng ba thứ bất thoái. Mà ba thứ bất thoái chính là đồng sanh tánh so với thanh văn duyên giác. Quyền giáo Bồ Tát vượt trội quá nhiều. Nếu nói theo đạo lý thông thường thì chẳng thông. Vì niệm bất thoái chẳng còn là gì sanh tánh. Niệm bất thoái là sơ trụ trong duyên giáo, là sơ địa trong biệt giáo, là đồng sanh tánh, trọn chẳng phải là gì sanh tánh. Hành bất thoái phi cẩn kiến đạo, vì bất thoái phi nhị nhân dân. Hành bất thoái chẳng phải chỉ thấy đạo, vì bất thoái chẳng phải là nhân dân. Mấy câu này mọi người đều hiểu được. Lạp đẳng tắc thành đại vọng. Hễ ở địa vị dưới mà nói lớn lên địa vị bên trên sẽ trở thành đại vọng ngữ. Nói lố hơn địa vị thật sự chứng đắc thì trong nhà Phật gọi là đại vọng ngữ. Tấn Bồ Tát xả cố xưng. Hễ đặt lên địa vị cao hơn thì mới bỏ danh xưng cũ. Nếu đoạn được một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân thì là sơ trụ Bồ Tát, chẳng còn là Bồ Tát thuộc địa vị thập tính nữa. Là giống như học sinh trung học thi đậu đại học liền gọi là sinh viên đại học, chứng được sơ quả tức là thánh nhân, chẳng phải là phàm phu. Chứng được hành bất thoái thì chính là Bồ Tát, chẳng phải nhị thừa. Duy cực lực đồng cư, nhất thiết câu phi, nhất thiết câu thị. Chỉ có cõi đồng cư của cực lạc là hết thảy đều chẳng phải, hết thảy đều là. Những điều vừa nói trong đoạn trước là những chuyện bình thường, nhưng áp dụng vào thế giới cực lạc sẽ chẳng thể nói cho suông được. Phiền não chưa đoạn vốn là phàm phu, hãy sanh về Tây Phương liền là bậc pháp thân đại sĩ, đầy đủ ba thứ bất thoái. Như vậy rốt cuộc là phàm phu hay là pháp thân đại sĩ? Nói người ấy là pháp thân đại sĩ thì người ấy chưa đoạn phiền não. Nói người ấy là phàm phu thì người ấy đã chứng ba thứ bất thoái. Do vậy nói câu phi đều chẳng phải, mà cũng câu thị đều là. Trong mười phương cõi nước không có hiện tượng này, mà cũng không địa vị giống như vậy. Nếu chẳng phải là do tâm tánh đến mức cùng cực, do vận dụng chân tâm bổn tánh đã đạt đến cực điểm, tức là thấu đạt tâm tánh của cái tâm năng niệm đến mức cực điểm, chẳng phải là chuyện tầm thường. Do sự ôn đúc kỳ diệu của trì danh, lại thêm quay thần và bổn nguyện của Phật Di Đà gia trì, cho nên mới có hiện tượng đặc biệt thù thắng này. Một phẩm tội nghiệp chưa tiêu mà sau khi sanh về Tây Phương sẽ có địa vị bình đẳng với hàng sơ trụ Bồ Tát trong duyên giáo và hàng sơ địa Bồ Tát trong biệt giáo. Mấy câu nói trên đây đã giảng thấu triệt như vậy. Chẳng lạ gì Ấn Quang Đại Sư khen ngợi bộ yếu giải này như sau: nếu cổ Phật tái lai để soạn chú giải cho kinh Di Đà thì cũng chẳng thể nào viết hay hơn được. Người ta coi rẻ pháp môn niệm Phật là vì những điều được dạy trong pháp môn này quá quyền quá diệu, khiến cho người ta khó lòng tin tưởng được. Nhưng khi Đức Phật giảng kinh này đã đặc biệt hướng về vị đại diện cho những người đương cơ là Ngài Xá Lợi Phất để giảng giải toàn bộ kinh. Trong 10 vị đại đệ tử, Ngài Xá Lợi Phất trí huệ bậc nhất, đủ thấy cần phải có trí huệ rất cao thì mới có thể tiếp nhận pháp môn này. Trong hội Hoa Nghiêm, Văn Thù Phổ Hiền phát nguyện giảng sanh. Trong các đại Bồ Tát, Văn Thù là trí huệ bậc nhất, Phổ Hiền là đức hạnh bậc nhất. Trong hội Vô Lượng Thọ, các vị đại Bồ Tát đều cùng tuân tu đức hạnh của Phổ Hiền đại sĩ, cho thấy pháp môn này cần phải là người trí huệ lẫn đức năng đều khá thì mới có tư cách tiếp nhận. Đủ chứng tỏ bất cứ pháp môn nào cũng đều chẳng thể sánh bằng pháp môn này được. Ở đây, Ngẫu Ích đại sư cũng giải đáp cho chúng ta một câu hỏi trọng yếu. Trong bản dịch kinh Di Đà của La Thập đại sư có một câu kinh văn là nhất tâm bất loạn. Bản dịch của Ngài Huyền Trang là trực dịch, dịch sát theo nguyên văn, không dịch ý. Theo nguyên văn trong bản tiếng Phạn chẳng phải là nhất tâm bất loạn. Đối với nhất tâm bất loạn, người đời sau đưa ra rất nhiều ý kiến. Sự nhất tâm là đoạn kiến tư phiền não, là cảnh giới của A-la-hán. Lý nhất tâm là cảnh giới của sơ trụ trong duyên giáo hoặc sơ địa trong biệt giáo, là cảnh giới của pháp thân đại sĩ. Đọc đến đoạn chú giải này, đối với câu dịch nhất tâm bất loạn của La Thập đại sư chẳng còn nghi hoặc nữa. Kẻ ngũ nghịch thập ác, hễ sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới liền chứng ba thứ bất thoái. Ba thứ bất thoái là lý nhất tâm bất loạn. Vì sao vậy? chẳng biết. Ngẫu Ích Đại Sư bảo chúng ta, đó là vì do tâm tánh thấu đạt đến mức cùng cực, công quân kỳ diệu của sự trì danh và đại nguyện của Di Đà, gia trì nên mới thành ra như vậy. Nhất sanh bổ xứ, tức là về sau sẽ được bổ nhiệm làm Phật, thành tựu của vị ấy hoàn toàn giống như Phật, chỉ là chưa ở địa vị Phật. Ngài Di Lặc là bổ xứ Bồ Tát trong thế giới này. Quán Thế Âm Bồ Tát là bổ xứ Bồ Tát trong thế giới Tây Phương. Nhân dân cõi Cực Lạc đều là một đời thành Phật, ai nấy đều thật sự chứng địa vị bổ xứ. Sanh về Tây Phương thế giới phải mất thời gian bao lâu mới chứng được địa vị Bồ Tát bổ xứ? A Di Đà Phật thành Phật đến nay chỉ mới 10 kiếp. Trong kinh ghi, kỳ Trung Đa Hữu nhất sanh bổ xứ, trong ấy có rất nhiều vị nhất sanh bổ xứ. Do có nhiều, chứng tỏ con số bổ xứ Bồ Tát trong 10 kiếp đã hơn một nửa. Dựa theo điều này để suy luận, người giảng sanh từ 1 đến 6 kiếp đều đã tiến về địa vị bổ xứ Bồ Tát. Tính ra thời hạn họ tu hành chẳng hơn 5-6 kiếp mà thôi. Nếu so sánh với thời gian 3 đại A Tăng kỳ kiếp trong thế giới Sa Bà, dường như không có cách nào so sánh được. Thích Ca nhất đại thời giáo, giáo pháp trong suốt một đời Phật Thích Ca. Ở đây nói tới Phật Thích Ca nhằm tượng trưng cho các cõi Phật ngoài thế giới Tây Phương. Tình trạng trong các cõi ấy đại khái giống như thế giới Sa Bà. Ngoài ba kinh Tịnh Độ ra, trong hết thảy các kinh thì chỉ có mình kinh Hoa Nghiêm nói tới chuyện một người trong một đời tu hành viên mãn thành Phật, thiện tài tham học 53 lần. Địa vị của Ngài là sơ trụ Bồ Tát trong viên giáo. Mỗi lần tham phỏng một vị, địa vị của thiện tài lại nâng cao hơn một tầng. Trong 53 địa vị thì có 11 vị là đẳng giác Bồ Tát. Khi tham phỏng Phổ Hiền Bồ Tát thì thiện tài đã viên mãn thành Phật. Trong Hậu Hoa Nghiêm, khi thiện tài tham phỏng phu nhân Ma Gia thì Ngài đã là đẳng giác Bồ Tát. Từ phu nhân Ma Gia đến Ngài Di Lặc là 10 vị thiện tri thức. Ngài đã dự vào địa vị đẳng giác từ lâu. Di Lặc Bồ Tát giới thiệu thiện tài đến tham học với Phổ Hiền Bồ Tát. Phổ Hiền Bồ Tát dạy thiện tài niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, đến thế giới Cực Lạc để viên thành Phật đạo. Đối với chuyện này, chúng ta phải chú tâm suy nghĩ. Đức Phổ Hiền không chỉ khuyên mình thiện tài mà còn khuyên khắp đại chúng trong Hải Hội Hoa Tạng, gồm 41 địa vị pháp thân đại sĩ, toàn thể đều cầu sanh về thế giới Cực Lạc. Đạo sư của thế giới Hoa Tạng là Tỳ Lô Giá Na Như Lai, Văn Thù và Phổ Hiền là trợ thủ chánh yếu của Tỳ Lô Giá Na Phật. Này, Ngài Văn Thù phát nguyện cầu giảng sanh, Ngài Phổ Hiền khuyên khắp đại chúng trong Hải Hội. Hai vị đại đệ tử hoàn toàn chẳng phản bội Thầy, mà Thầy cũng chẳng quở trách bọn họ. Chúng ta hãy suy nghĩ chuyện này nhiều lượt thì mới thật sự tin tưởng pháp môn Tịnh Độ, và cũng mới có thể thật sự phát tâm đạt đến chỗ cùng cực của tâm tánh. Đối với những thành quả của người giảng sanh ấy, các vị Bồ Tát trong mười phương thế giới chẳng thể thấu hiểu. Vì sao kẻ chưa đoạn phiền não, tội nghiệp cực nặng, niệm mấy câu Phật hiệu lại có thể sanh về Tây Phương, trí huệ, đức năng liền giống hệt bậc đẳng giác Bồ Tát? Họ thật sự chẳng biết đức năng của người ấy đã được bổ nguyện của A Di Đà Phật gia trì, làm tăng thường duyên. Tôi vừa mới nói tới chuyện so sánh giữa kẻ ngũ nghịch thập ác giảng sanh và bậc sơ trụ Bồ Tát trong viên giáo. Ở chỗ này, đại sư nói kẻ ngũ nghịch thập ác sau khi sanh về Tây Phương, hết thảy sự thụ dụng giống như hàng đẳng giác Bồ Tát. Đại sư nói chúng sanh trong chính pháp giới chẳng thể dùng trí huệ của chính mình để hiểu rõ điều này. Phàm phu lệ đăng bổ xứ, kỳ sướng cực đàm, bất khả trắc độ. Phàm phu mà được xếp vào hàng bổ xứ, sự khởi sướng đàm luận lạ lùng, tột bậc ấy chẳng thể nào suy lượng được. Tông chỉ một đời thành Phật được nói trong kinh Hoa Nghiêm đã hoàn toàn nằm trong kinh này. Do vậy, kinh này chính là quy túc và tổng kết của kinh Hoa Nghiêm. Thiên hạ xưa nay, kẻ tin tưởng ít ỏi, người hoài nghi đông đảo, dùng ngôn ngữ, văn từ thảo luận tình tông rất nhiều. Càng nhiều càng chẳng hiểu rõ. Trong những trước thuật của bậc đại đức hữu tu hữu chứng càng có nhiều lời hoài nghi tình tông. Chẳng hạn như bộ Hoa Nghiêm Hợp Luận của Lý Trưởng Giả là một thí dụ. Kinh Hoa Nghiêm từ cổ đến nay chỉ có hai bản chú giải, một là bản của Thanh Lương Đại Sư, hai là bản của Lý Trưởng Giả. Lý Trưởng Giả sống trước thời Thanh Lương Đại Sư.
Chú giải. Lý trưởng giả chính là Lý Thông Quyền, 635 đến 730, người xứ Thương Châu, tỉnh Hà Bắc, là một nhà nho tinh thông Phật học. Năm Khai Nguyên thứ 7, 719, ông ẩn cư tại Phương Sơn, huyện Thọ Dương, phủ Thái Nguyên để nghiên cứu kinh Hoa Nghiêm, chỉ ăn trái táo hoặc lá tùng để sống qua ngày, nên được người đời gọi là Táo Bá Đại Sĩ. Ông để lại khá nhiều tác phẩm chú giải hoặc luận định kinh Hoa Nghiêm như Hoa Nghiêm Kinh Luận, Hoa Nghiêm Kinh Hội Thích Luận, Lược Thích Tân Hoa Nghiêm Kinh Tu Hành Thứ Đệ Quyết Nghi Luận, Giải Mê Hiển Trí Thành Bi Thập Minh Luận, Thập Môn Quyền Nghĩa Bài Khoa Thích Lược, Nhãn Mục Luận, vân vân. Về sau, Tống Huy Tông truy tặng tôn hiệu Hiển Giáo Diệu Nghiêm Trưởng Giả, nên từ đó ông thường được gọi là Lý Trưởng Giả. Thanh Lương Đại Sư, 737 đến 838, Quý Trần Quán, họ Hạ Hầu, tự Đại Hưu, người xứ Sơn Âm, Diệt Châu, nay thuộc phủ Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, là tổ thứ tư của Tông Hoa Nghiêm. Sư xuất gia năm 11 tuổi với Ngài Bái Thiền Sư Chùa Bảo Lâm tại Diệt Châu. Ngài khởi sự biên soạn Bộ Hoa Nghiêm Kinh Sớ từ tháng Giêng năm Hưng Nguyên Nguyên Niên 784 đến tháng Chạp năm Trinh Nguyên thứ 3 787 mới hoàn thành. Tác phẩm này về sau được các môn đệ như Tăng Duệ, vân vân viết thêm lời sau, trở thành Bộ Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa sau. Ngài là một trong các vị cao đức đương thời tham gia dịch bộ Tứ Thập Hoa Nghiêm tại chùa Thảo Đường, Chung Nam Sơn và được triều đình thỉnh giảng kinh này nhiều lượt. Ngài cũng tham gia dịch trường để phiên dịch bộ Thủ Hộ Quốc Giới Chủ Đà La Ni Kinh, làm quốc sư suốt các đời đường Đức Tông, Thuận Tông, Hiến Tông, Mục Tông, Kính Tông, Văn Tông. Đệ tử đắc ý của Ngài là các vị Tông Mật, Tăng Duệ, Pháp Ấn, Tịch Quang.
Ngài muốn soạn chú giải cho kinh Hoa Nghiêm, bèn tính kiếm một nơi thanh tịnh. Khi lên núi, Ngài gặp một con cọp. Ngài cầm gậy gõ vào đầu cọp, bảo nó: ta muốn tìm một nơi thanh tịnh để viết chú giải cho kinh Hoa Nghiêm, người có biết chỗ nào hay không? Cọp giãy đuôi dẫn Ngài đi theo, đi đến một hang núi, vốn là hang cọp. Cọp dọn nhà, nhường chỗ ấy cho Ngài chú giải kinh. Một hôm, chợt có hai cô gái từ bờ ao bước tới hầu hạ cơm nước cho Ngài. Hai năm sau, chú giải sắp xong. Ngài nghĩ hai cô gái này hầu hạ rất lâu mà cũng chẳng biết tên họ. Vừa dấy lên ý nghĩ ấy, thì hai cô gái đã không biết đi đâu mất. Đấy chính là chư thiên cúng dường. Trong bộ hợp luận, Lý Trưởng Giả nói cõi Tây Phương là quyền biến, còn Hoa Tạng mới là thật. Hoa Tạng lớn, Tây Phương nhỏ. Lý Trưởng Giả đạo đức tu trì như vậy mà còn có thiên kiến như thế đối với Tây Phương tịnh độ, huống gì những người khác. Ngẫu Ích Đại Sư nói, lời nhiều nghĩa hao, chính là nói về Lý Trưởng Giả vậy. Kinh Xá Lợi Phất, chúng sanh gian giả, ưng đương phát nguyện, nguyện sanh Mỹ quốc, sở dĩ giả hạ, đắc giữ như thị chư thượng thiện nhân, câu hội nhất xứ. Chánh kinh. Này Xá Lợi Phất, chúng sanh nghe vậy, hãy nên phát nguyện, nguyện sanh vào cõi ấy. Vì cớ sao thế? Được cùng các vị thượng thiện nhân như thế, cùng tụ hội một chỗ. Đức Thế Tôn kêu ngài Xá Lợi Phất, mà cũng gọi là chúng ta, khuyên dạy chúng ta, hãy nên phát nguyện, nguyện sanh vào cõi ấy. Hoa Nghiêm là pháp môn căn bản của các giáo pháp trong suốt một đời Đức Phật. Hết thảy các kinh đều là quyến thuộc của Hoa Nghiêm. Chỗ quy tốt của pháp môn căn bản là Tây Phương Cực Lạc thế giới, nhưng mọi người chẳng thể tin tưởng. Nói chung là vì thiện căn còn chưa chín mùi. Ngẫu Ích Đại Sư rác nguyện buốt lòng chỉ bày cho chúng ta giải đáp từng tầng nghi nan một. Sau khi đã hiểu rõ, hãy nên phát nguyện giảng sanh thì mới chẳng cô phụ độ khổ tâm của đại sư. Ở đây, Đức Phật lại khuyên lên chúng ta cầu sanh tịnh độ. Tịnh độ thù thắng ở chỗ các vị thượng thiện nhân tụ hội một chỗ. Trong thế gian, bạn lành ít ỏi, bạn ác đông đúc. Những ai cổ vũ khích lệ chúng ta buông xuống vạn duyên, chuyên tu pháp môn này thì là bạn lành. Nếu khi chúng ta, kinh Hoa Nghiêm rất hay, phải đọc cho nhiều, kinh Pháp Hoa cũng chẳng thể không đọc. Đấy chẳng phải là thiền hữu. Nói như vậy khiến cho ta phân tâm và xen tạp. Dẫu nỗ lực thì cũng là tạp tấn, chẳng phải là tinh tấn. Một đời người đọc một bộ kinh là đủ rồi. Không chỉ buông xuống, thế duyên, duyên trong cõi đời mà Phật Pháp cũng phải buông xuống. Người có thể làm được như vậy thì không một ai chẳng giảng sanh. Giải Tiền La Hán Bồ Tát. Đảng Khả Dân Thiện Nhân Duy Bộ Xứ Cư Dân Dị Chi Cực Cố Dân Thường Kỳ Số Thầm Đa Cố Dân Chư Câu Hội Nhất Xứ Do Ngôn Phạm Thánh Đồng Cư Tầm Thường Do Thật Thánh Quá Khứ Hữu Lậu Nghiệp Quyền Thánh Đại Từ Bi Quyền Cố Phạm Phu Đắc Giữ Thánh Nhân Đồng Cư Chí Thật Thánh Hôi Thân Quyền Thánh Cơ Tận Tiền Thăng Trầm Thạc Dị Khổ Lạc Quyền Thụ Nải Tạm Đồng Phi Cứu Cánh Đồng Giả Hữu Thiên Nhưỡng Chi Giang Kiến Văn Giả Thiểu Hạnh Hoạch Kiến Văn Thân Cần Bồ Xu Giả Thiểu Hữu Phật Thế Thánh Nhân Túng Đa Như Trân Như Thụy Bất Năng Biến Mạng Quốc Độ Như Chúng Tinh Như Trần Hữu Cư Tuy Đồng Như Sở Tác Sở Biện Tác Quýnh Bất Động Kim Đồng Dĩ Vô Lậu Bất Tư Nghị Nghiệp Cảm Sanh Câu Hội Nhất Xứ Di Sư Hữu Như Quân Như Trì Đồng Tần Vô Minh Đồng Đăng Diệu Giác Thì Tác Hạ Phàm Chúng Sanh Ư Niệm Bất Thoái Trung Siêu Tận Tứ Thập Nhất Nhân Diện Nhược Dị Thị Phàm Phu Khước Bất Lịch Dị Sanh Tức Bổ Phật Chức Giữ Quán Âm Thế Chí Vô Biệt Nhược Dị Thị Nhất Sanh Bộ Xứ Khước Khả Danh Phàm Phu Bất Khả Danh Đẳng Giác Bồ Tát Thử Giai Giáo Võng Sở Bất Năng Thâu Sát Võng Sở Bất Năng Lệ Giải La Hán Bồ Tát được nói trong đoạn trước chỉ có thể gọi là thiện nhân. Riêng hàng bổ xứ là tột bậc trong địa vị tu nhân nên gọi là thượng. Số lượng thật nhiều nên gọi là chư. Cùng tụ hội một chỗ. Nếu nói về phàm thánh đồng cư thì thông thường bậc thật thánh do có nghiệp hữu lậu trong quá khứ, bậc quyền thánh, thánh nhân thị hiện do đại nguyện từ bi nên phàm phu được ở chung một cõi với thánh nhân. Đến khi bậc thật thánh diệt thân và cơ duyên thị hiện của bậc quyền thánh đã hết, thì phàm phu và thánh nhân liền thăng trầm, thật khác biệt, khổ sướng rất khác, nên chỉ là tạm đồng, ở chung với nhau tạm thời, chứ không phải là rốt ráo, độc. Hơn nữa, trong khoảng trời đất, ít ai thấy nghe thánh nhân. Những người may mắn được thấy, nghe, thân cận, theo học hỏi chỉ là số ít. Hơn nữa, khi Phật tại thế, thánh nhân dẫu đông, nhưng vẫn là hiếm hoi. Di đồ quý báu như vật tốt lành, chẳng thể trọn khắp cõi nước giống như các ngôi sao hay di trần. Hơn nữa, tuy cùng sống trong một quốc độ, nhưng việc làm, hành động hết sức khác biệt. Này trong cõi cực lạc, thì cùng do nghiệp vô lậu chẳng thể nghĩ bàn, cảm dời mà cùng tụ hội một chỗ, làm thầy bàn với nhau, giống như ống tiêu và ống sáo. Cùng hết sạch vô minh, cùng đạt lên diệu giác. Do vậy, chúng sanh kém cỏi phàm phu ở trong niệm bất thoái vượt trọn hết 41 địa vị tu nhân. Nếu bảo họ là phàm phu thì họ chẳng trải qua các địa vị dị sanh mà giữ ngay vào địa vị bổ xứ, chẳng khác gì Quán Âm Thế Chí. Nếu bảo họ là nhất sanh bổ xứ thì chỉ có thể gọi họ là phàm phu, chẳng thể gọi họ là Đẳng Giác Bồ Tát. Điều này chẳng thể gồm thâu trong giáo pháp nào mà cũng chẳng thể có trong bất cứ cõi nước nào. La Hán và Bồ Tát đều có thể gọi là thiện nhân, nhưng chỉ có bổ xứ Bồ Tát có thể gọi là thượng thiện. Số lượng bổ xứ Bồ Tát rất đông, thế giới Sa Bà của chúng ta cũng là cõi phàm thánh đồng cư, thật thánh, là thánh nhân thật sự, nhưng vẫn còn nghiệp hữu lậu trong quá khứ chưa đoạn sạch. Chẳng hạn như các vị La Hán, Bích Chi Phật, sau khi chứng sơ quả, còn phải 7 lần sinh lên cõi trời hay trong nhân gian, vì còn nghiệp hữu lậu chưa đoạn hết. Họ đã đoạn kiến hoặc, nhưng chưa hết tiêu hoặc, do vậy cần phải tái sanh quyền thánh, chính là các bậc quyền xảo phương tiện, đại quyền thị hiện, như các vị Bồ Tát Quán Âm, Thế Chí, Địa Tạng đã thành Phật từ trong nhiều kiếp lâu xa về trước, thị hiện trong thế gian sống chung với chúng ta, như ngài Pháp Chiếu thấy Đức Văn Thù. Đức Văn Thù là đại quyền thị hiện. Tôn giả Ca Nặc Ca được nhắc tới trong Thủy Sám cũng là một vị A La Hán. Đạo tràng của ngài ở Tứ Xuyên. Ngô Đạt Quốc Sư có duyên với ngài nên gặp gỡ, nhưng duyên chỉ có một lần, không có lần thứ hai. Thánh nhân tuy nhiều nhưng giống như của báo, như điềm lành, chẳng thể tròn khắp cõi nước.
Chú giải: nguyên văn là thụy. Theo nghĩa gốc, thụy là một loại ngọc dùng để làm tinh, hoặc một loại ngọc khắc thành vật trang trí để chư hầu cầm trong tay, nhằm biểu thị quyền uy, tượng trưng cho những điều tốt lành.
Tây phương khác hẳn, hàng ngày có thể gặp mặt các vị Bồ Tát. Lúc Phật tại thế, thường tùy chúng có đến 1.255 vị. Các vị Bồ Tát chẳng thể đếm nổi. Lấy Đại Thành Xá Vệ làm thí dụ, có 10 vạn người, Đức Phật giảng kinh trong thành ấy nhiều năm, nhưng đích thân nghe Đức Phật giảng kinh cũng được 1/3. Những người biết có Phật nhưng chưa từng thấy Phật cũng chiếm 1/3. 1/3 còn lại chẳng biết Phật là ai. Tuy cùng sống một chỗ nhưng việc làm, hành vi khác nhau. Việc làm của thánh nhân là cầu sanh thế giới Cực Lạc, khuyên dạy hết thảy chúng sanh giảng sanh. Phàm phu lo toan những chuyện thuộc về tiếng tâm, lợi dưỡng, tham sân si mạng luân chuyển trong lục đạo. Cõi phàm thánh đồng cư của thế giới Tây Phương rất khác cõi phàm thánh đồng cư trong 10 phương thế giới. Đại sư nói: kim đồng dĩ vô lậu, bất tư nghị nghiệp, cảm sanh câu hội nhất xứ, chi sư hữu. Nay do nghiệp vô lậu chẳng thể nghĩ bàn, mà cảm dời cùng tụ hội một chỗ làm thầy bàn cho nhau. Mấy chữ vô lậu, bất tư nghị nghiệp rất quan trọng. Nếu nói về thánh nhân thì không có vấn đề gì, nếu nói về kẻ phàm phu kém hèn giảng sanh thì sợ rằng họ chẳng thể gánh vác được. Dường như đáng nghi, nhưng trong kinh lại dạy: bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên. Chẳng thể dùng chút thiện căn phước đức nhân duyên. Đủ thấy phàm là người giảng sanh đều là người tròn đủ thiện căn phước đức nhân duyên. Trong phần chú giải chương Thượng Phẩm Thường Sanh của Quán Kinh, Thiền Đạo Đại Sư đã khai thị rất minh bạch. Nếu kẻ nào chẳng phải là lắm thiện căn nhiều phước đức thì có giảng cho hắn nghe pháp môn tịnh độ, hắn cũng chẳng thể tin tưởng. Ai có thể tin tưởng là do thiện căn trong nhiều đời nhiều kiếp đã chín muồi, lại còn có thể phát nguyện cầu giảng sanh, bèn là lắm phước đức. Trong lời chú giải ở đây, Ngẫu Ích Đại Sư đã nói: tâm tánh chi cực trí, trì danh chi kỳ quân. Do tâm tánh thấu đạt đến cùng cực và công quân kỳ diệu của pháp trì danh. Hai câu này hết sức có trọng lượng. Tâm tánh vô lượng vô biên, niệm một tiếng Phật hiệu liền có vô lượng vô biên phước đức. Tin thật sự, nguyện thiết tha, nhất tâm trì danh chính là tâm tánh chi cực trí, thấu đạt tâm tánh đến mức cùng cực. Danh hiệu Di Đà cũng là đức hiệu của tự tánh, tự và tha chẳng hai. Chúng ta vận dụng tâm tánh đến mức cùng cực thì công đức của danh hiệu cũng biến thành cùng cực, nghiệp vô lậu chẳng thể nghĩ bàn. Lại còn được bổn nguyện công đức của A Di Đà Phật làm tăng thượng duyên, nên mới có thể cùng các vị thường thiện nhân cùng tụ hội một chỗ làm thầy làm bạn, cho nên công đức thành tựu nhanh chóng. Như quân như trì, đây là chữ trong kinh thi. Quân và trì là hai thứ nhạc khí thời cổ. Huân đọc giống như huyên, trì đọc giống như chữ trì.
Chú giải: quân có âm quan thoại là sủn hay suan, còn chữ huyên có âm là suán, gần giống nhau. Quân là một thứ nhạc khí thường làm bằng đất nung, hình hơi giống quả trứng, một đầu nhọn, một đầu bằng. Đầu nhọn khoét lỗ để thổi, chung quanh khoét lỗ, thông thường là 6 lỗ, được chia thành 2 loại. Loại có hình như trứng con phượng gọi là nhã quân, loại giống hình trứng gà thì gọi là tụng quân. Quân đôi khi còn được gọi là đào địch. Ống sáo bằng đất nung và chữ quân, đào địch cũng thường được dùng để dịch tên loại kèn ocarina của Tây Phương. Tuy ocarina dẹp và nhỏ hơn quân, Trì là loại sáo bằng trúc thổi ngang, khoét 8 lỗ hay 7 lỗ, trong khi tiêu là sáo thổi dọc. Hiện thời hầu như không ai sử dụng trì, trừ những dàn nhạc tấu loại nhã nhạc thời Tùy, Đường mới dùng đến. Trì gần giống như ống địch, sáo ngang. Hiện thời điểm khác biệt là hai đầu của trì bịt kín, trong khi địch để trống. Trì cũng ngắn hơn địch. Sách Nhĩ Nhã chép: trì dài 1 thước 4 tấc, to 3 tấc, thổi ngang, loại nhỏ chỉ dài 2 tấc.
Hai thứ âm thanh hòa hợp, hình dung anh em hòa thuận, ý nói sinh về Tây Phương sẽ cùng với Đẳng Giác Bồ Tát giống như anh em một niềm thân ái, mọi người ở cùng một chỗ. Họ còn có một phần sanh tướng vô minh chưa đoạn, nhưng chúng ta cùng với họ sẽ đều hết vô minh. Kiến tư, trần sa khỏi cần phải nói đến nữa. Không chỉ là chứng 3 thứ bất thoái, mà còn là chứng trọn vẹn 3 thứ bất thoái, ngang bằng bậc Đẳng Giác Bồ Tát, đồng đăng diệu giác, cùng lên địa vị diệu giác. Diệu giác là quả vị Phật trong viên giáo. Ngũ nghịch thập ác là hạng phàm phu kém cỏi nhất, sanh về Tây Phương ở chung một chỗ với các vị thường thiện nhân. Vượt thoát thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, 41 phẩm vị, đủ thấy sau khi sanh về Tây Phương chẳng cần phải trải qua 3 hay 4 kiếp, rất nhanh chóng chứng ngay địa vị bổ xứ làm Phật. Ta lại có thể suy ra rằng trong thế giới Tây Phương, bổ xứ Bồ Tát chiếm đại đa số. Phàm phu đế nghiệp giảng sanh trong một đời liền có đạt đến địa vị bổ xứ, chẳng khác gì các vị Quán Âm Thế Chí. Kẻ vừa mới giảng sanh cõi đồng cư, kiến hoặc, tư hoặc chưa đoạn, vô minh chưa phá, vẫn còn mang thân phận phàm phu, chẳng phải là đẳng giác. Do vậy, Tây Phương thế giới đúng là như trong phần trước đã nói, hết thảy đều chẳng phải, hết thảy đều phải. Thử giai giáo võng sơ bất năng thâu, sát võng sở bất năng lệ. Điều này chẳng thể gồm thâu trong giáo pháp nào, mà cũng chẳng thể có trong bất cứ cõi nước nào. Giáo võng chính là kinh giáo do Thích Ca Mâu Ni Phật đã giảng trong 49 năm. Chưa hề nói đến chuyện này. Trong hết thảy các cõi Phật cũng chẳng có tình huống này. Đây chính là do tâm tánh đạt đến cùng cực, công đức của danh hiệu chẳng thể nghĩ bàn, do bổn nguyện quay thần của Phật Di Đà gia trì. Cõi cực lạc đồng cư trong pháp môn tịnh độ vượt trội hết thảy các cõi nước Phật. Ngày nay may mắn gặp gỡ, chỉ cần chiếu theo phương pháp và lý luận trong kinh điển để tu học thì chẳng bao lâu sẽ là bậc đại thánh nhân trong cõi phàm thánh đồng cư của Tây Phương cực lạc thế giới.